chờ đợi. Quý ông bà anh chị em có đang đợi chờ cái gì không? Có, câu hỏi đó có. Mỗi lần quý ông bà anh chị em chờ đợi cái gì đó, quý ông bà anh chị em cảm thấy dễ hay là khó? Tùy phải không? Tùy cái đó là cái quan trọng, quý hay là không. Chờ đợi có những lúc rất là khó. Chẳng hạn như mình xin Chúa một điều gì, mình xin Chúa thay đổi cái tình huống trong gia đình của mình, mà mình chờ hoài, mình chưa thấy câu trả lời. Đó là một sự chờ đợi rất là khó. Con em của quý vị, nhất là các em nhỏ trong mùa Giáng sinh này, mình hứa cho các em những cái món quà, phải không? Các em cũng đau khổ lắm đó thưa quý vị. Chờ đợi mong mỏi tới cái ngày 25 mờ mờ sáng, là có thể 24 ngủ không được nữa. Chờ mong cho tới ngày 25, sáng 25 để mở được những cái món quà mà ba mẹ, ông bà hứa cho mình. Rất là khó trong những lúc chờ đợi. Và thưa quý ông bà anh chị em, dân sự của Chúa, dân Do Thái đó, trong cái mùa Giáng sinh này, họ chờ đợi. Thật sự họ đã chờ đợi lâu lắm rồi. Bởi vì dân Do Thái, từ khi có đất nước cho tới lúc Chúa Giê-xu sanh ra đời, họ trải qua những cái lên xuống cả đất nước của họ. Có những lúc rất là thanh, nhưng mà có những lúc rất là thấp. Trong cái không những đời sống riêng tư của họ, nhưng mà cả đất nước nữa. Và từ lúc ban đầu, Chúa đã hứa với Abraham, tổ phụ của dân Do Thái, Chúa hứa cho dân sự của Chúa có một đấng cứu tiên, đấng cứu thế. Dân Do Thái họ gặp rất là nhiều cái khó khăn, cả đất nước của họ như vậy. Và dầu họ ở trong những cái khó khăn đó, những cái khổ ải khó khăn của cả đất nước nhiều hơn là những lúc mà họ sống được thịnh vượng. Nhưng mà có, bởi vì Chúa hứa là sẽ có một đấng Messi, đấng cứu tiên, đấng cứu thế đến để giải phóng họ. Cho nên họ trông chờ. Nhưng mà trông chờ lâu quá, tới cả 2000 năm mà thấy đấng cứu tiên chưa có đấy. Cho nên có nhiều người họ thất vọng, họ bỏ cuộc, họ không chờ nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa là trong cái thời gian đó, dầu có nhiều người bỏ cuộc, không có còn tin cậy, không còn trông đợi nơi Chúa nữa, vẫn có một số, một cái nhóm nhỏ, họ mỗi ngày họ sống, họ trông chờ Chúa, họ trông đợi Chúa như là cái ngày đó là ngày đấng cứu tiên, đấng cứu thế mà Chúa đã hứa cho họ trong gần 2000 năm. Và trong câu chuyện mà chúng ta học hôm nay về một tiên tri Sacheri và người vợ tên là Elizabeth là một trong những người trong cái nhóm nhỏ đó. Dầu rằng thấy Chúa có vẻ như không có làm gì cả cho dân sự của Chúa. Chúng ta biết từ khi mà cựu ước Chúa đã viết xong cho tới tân ước là mất tới 400 năm Chúa yên lặng. Chúa không có nói gì với dân sự của Chúa nữa cả. Trong cựu ước á, thì Chúa phán với dân sự của Chúa. Chúa muốn dân sự Chúa làm gì thì Chúa phán bảo cho họ. Nhưng mà tới một cái khoảng thời gian gọi là thời gian yên lặng đó, tới 400 năm liên tục, Chúa hứa Chúa sẽ ban cho họ đấng cứu tiên, đấng cứu thế, giải phóng, giải thoát họ khỏi những cái vòng ách nô lệ của những người ngoại bang. Quý ông bà anh chị em biết, dân sự của Chúa gặp những cái lên xuống, cái thời mà có thể nói thịnh vượng nhất của dân sự của Chúa là thời của vua Salomon. Và sau thời vua Salomon thì đất nước của nước Do Thái cứ đi xuống, ít có lúc nào mà đi lên lắm. Cho nên dân sự rất là khổ ải, rất là mệt mỏi trong lúc chờ đợi Chúa. Và từ cái khoảng thời gian Salomon cho tới tiên tri Sacheri thì quý ông bà anh chị em biết, lịch sử cho biết được là đất nước Do Thái bị ngoại xâm tới 25 năm liên tục. Giống như đất nước Việt Nam mình như vậy. Đất nước ngoài, nước xung quanh nó chiếm lấy nước mình. Rồi một thời gian khác, nước khác tới chiếm. Rồi nó cứ như vậy, 25 lần liên tục. Cho nên tới cái lúc này, cái lúc mà Sacheri và Elizabeth đã là cả hai là những người hầu việc Chúa hết lòng với Chúa, dân sự của Chúa rất là mỏi mệt trong lúc chờ đợi Chúa. Họ cầu xin Chúa, họ nói Chúa ơi, làm sao Chúa hứa, Chúa hứa, Chúa hứa là Chúa ban cái sự giải cứu cho dân sự mà đã 2000 năm rồi. Và nhất là 400 năm vừa qua Chúa yên lặng, Chúa không có nói gì cả. Dường như Chúa không có làm gì cả, không biết là Chúa có thật sự là hiện hữu hay không nữa. Họ trông chờ Chúa mà thấy Chúa không có điều gì có thể xảy ra cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong lúc mọi người như là bỏ cuộc Chúa, thì ở đây chúng ta thấy có hai người, họ giàu hoàn cảnh như thế nào đi nữa, mọi sự dường như Chúa không có trả lời đi nữa, họ vẫn một lòng trung tín, hết lòng hầu việc Chúa. Câu chuyện trong cái mùa Giáng sinh được chép ở trong Luca đoạn 1. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là câu chuyện khúc đầu nói về Sacheri và Elizabeth, cũng là câu chuyện của mỗi một chúng ta. Và đó là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em cùng học hỏi hôm nay. Bắt đầu câu số 5. Luca đoạn 1 câu số 5. Trong đời Herod, vua Herod, tuần vừa rồi chúng ta đã học đó, cũng là cái ông vua đó và ông vua này. Trong đời Herod, vua nước Giuđa, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sacheri, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Hai người này là hai người mà họ ở trong cái dòng tộc của những thầy tế lễ, hay là nói cách khác, một cách dễ hiểu hơn là giống như con mục sư bây giờ như vậy đó. Nhưng mà họ rất là nhiều đời rồi. Cái dòng tộc tế lễ ngày xưa là từ đời này qua đời kia tới đời nọ. Và họ là hai người như vậy. Không những Sacheri mà thôi, nhưng mà luôn cả Elizabeth vợ của người nữa. Câu số 6 nói cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Đức Chúa Trời một cách không chỗ trách được. Có nghĩa là sao? Hai người này họ có một cái đời sống rất là tuyệt vời, hết lòng với Chúa, hầu việc Chúa. Mà Kinh Thánh nói nếu mà mình nhìn họ, mình theo dõi họ, mình ở cùng họ, mình sẽ thấy rằng hai người này là hai người rất là tuyệt vời. Dầu rằng ở trong một cái hoàn cảnh mà trong đời Chúa ban cho một cái đấng cứu tiên, họ chưa có thấy gì cả. Cả hai năm, 2000 năm liên tục như vậy. Không những vậy thôi, nhưng mà câu số 9 nói như thế nào? Câu số 7 nói như thế nào? Hai người không có con. Vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Họ trông đợi có đấng cứu thế đến như Chúa đã hứa. Chưa thấy xảy ra gì cả. Trông đợi lâu quá, không thấy xảy ra gì cả. Có bao giờ quý ông bà anh chị em ở trong cái trạng thái như vậy không? Mình xin Chúa một điều gì đó. Cái điều đó là điều rất là tốt. Mình xin Chúa cho gia đình mình có hạnh phúc. Mình xin Chúa thay đổi cái tánh tình của chồng mình, của vợ mình, để cả hai đều có hạnh phúc với nhau. Mà mình xin Chúa, chờ đợi Chúa lâu quá rồi mà không thấy có sự thay đổi gì cả. Không những vậy thôi, nhưng mà chúng ta thấy Elizabeth và Zachary không những xin cả giáng sự xin Chúa 2000 năm không có thấy câu trả lời, mà ngay cả đời sống riêng tư của họ. Họ là người rất là yêu mến Chúa, nhưng mà Kinh Thánh nói như thế nào? Bà Elizabeth không có con, sâu sẻ. Và chúng ta biết trong cái thời buổi của Chúa Giêsu, người Do Thái, một người nữ, cái tuyệt vời nhất của người nữ là được có con. Hay là nói cách khác, đi ra đường hay là ai biết tới mình có chồng rồi mà mình không có con, đó là một cái điều rất là đau khổ. Và ở đây chúng ta thấy Elizabeth không những không có con mà thôi, nhưng mà sao? Không còn cơ hội để có con nữa, bởi vì cả hai vợ chồng đều cao tuổi, hay là nói cách khác, tới cái tuổi không thể có con được nữa cả. Ở trong cái hoàn cảnh rất là đau khổ. Không nhỉ? Mà cái điều mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời, cái niềm tin của hai người này ở trong Chúa như thế nào? Họ dựa vào lời hứa của Chúa đối với Abraham, tổ phụ của họ. Chúa hứa như thế nào? Chúa hứa rằng Chúa sẽ làm cho dòng giống của Abraham trở nên một nước lớn. Mà nhìn hiện tại thì thấy không có hy vọng gì cả. Đã 25 lần bị xâm chiếm. Mà cái đất nước Do Thái mãi tới bây giờ vẫn còn, nó rất là nhỏ, chẳng là bao nhiêu cả. Mà tại sao Chúa hứa cho dân sự của Chúa trở thành một đất nước lớn? Và Chúa nói rằng, ta ban phước cho ai ban phước ngươi, ta rủa những người nguyền rủa ngươi. Mà hiện tại chẳng thấy có gì gọi là tốt đẹp cả. Dầu trong lịch sử có những lúc nó thịnh vượng, nhưng mà hầu hết thấy nó chi đâu cả. Dường như Chúa không có làm gì cả. Dầu rằng biết tất cả những điều này xảy ra, nhưng mà Zachary vẫn tiếp tục hầu việc Chúa, vẫn hết lòng với Chúa. Có bao giờ chúng ta ở trong cái trạng thái như vậy không? Chúa, mình nhận được những cái lời hứa gì Chúa hứa với mình, mình xin Chúa cho điều đó xảy ra cho mình, nhưng mà tại sao tới giờ phút này con xin Chúa hoài không thấy xảy ra? Tại sao như vậy? Tại sao Chúa? Why? Chúa có thật sự, có những lúc mình hỏi chính mình, Chúa có thật sự hiện hữu hay là không nữa? Và có nhiều người, như tôi đã nói, họ không có còn hết lòng với Chúa nữa. Không còn muốn tin cậy Chúa gì nữa cả. Nhưng mà ở đây, Zachary và Elizabeth vẫn một lòng với Chúa. Những người không bỏ cuộc Chúa là những người sai lầm. Bởi vì khúc sau chúng ta thấy Chúa đã trả lời một cách rất là kỳ diệu. Ở đây bác sĩ Luca, ông viết cái câu chuyện về Chúa Giêsu Giáng Sinh, ông để cái câu chuyện này đầu tiên về Zachary và Elizabeth để cho chúng ta biết được điều gì. Ông muốn nói cho chúng ta biết rằng đây là một cái điều mới Chúa đang làm, và nó sẽ dẫn đến cái lời hứa của Chúa đối với Abraham trước đây 2000 năm. Và đây cũng là cái bài học, câu chuyện quan trọng vô cùng cho mỗi một chúng ta. Bởi vì có nhiều lúc chúng ta sẽ hỏi Chúa những cái câu hỏi rất là hóc búa. Nếu quý vị chưa hỏi, nhất là những bạn trẻ, sẽ có lúc mình sẽ hỏi tại sao? Tại sao con hết lòng với Chúa? Tại sao con tin cậy Chúa mà cái này, cái nọ, cái kia nó không xảy ra? Chúa có lắng nghe con hay là không? Mà tạ Chúa trong cái câu chuyện Giáng sinh, câu trả lời cho tất cả những cái câu hỏi của quý ông bà, anh chị em đó là yes, Chúa đang lắng nghe. Đúng, Chúa sẽ làm thành cái chương trình của Chúa, lời hứa của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, như trong câu chuyện mà chúng ta học hôm nay. Bắt đầu câu số 8 cho tới câu số 15, Luca đoạn 1, câu 8 tới câu 13 trước. Và Zachary cứ theo thứ tự trong bang mình làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta biết ổng làm tế lễ và được dâng hương cho dân sự Chúa là một điều mà nó quý báu vô cùng. Bởi vì trong đời họ, mỗi lần họ dâng lễ thì họ bốc thăm những cái người thầy tế lễ, họ bốc thăm và chỉ có một người đụng cái thăm đó thì mới được vào dâng hương cho đại diện cho cả nước, cả nước Do Thái dâng hương lên cho Chúa, dâng lễ cho Chúa. Mà có những thầy tế lễ cả cuộc đời họ không có trung thăm. Và ở đây chúng ta thấy câu số 9, khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi thì người là Sacheri được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sacheri đứng bên hữu bàn thờ song hương. Sacheri thấy rồi bối rối sợ hãi, nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: hỡi Sacheri, đừng sợ. Chúng ta để ý cái câu này: vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giác. Wow! Cầu xin Chúa, chờ đợi Chúa, không biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm. Tới bây giờ, Chúa nói: Sacheri, Sacheri, đừng tưởng ta quên ngươi, đừng tưởng ta không lắng nghe những lời cầu xin của ngươi. Lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm rồi. Tạ ơn Chúa. Đây mà điều mà tôi muốn quý ông bà anh chị em để ý. Nghe có lẽ nó nghịch lý, nhưng mà nó rất là, quý ông bà anh chị em nghe rồi, quý ông bà anh chị em sẽ thấy nó rất là có lý. Chỗ nào? Dầu Chúa yên lặng không có nghĩa là Chúa yên lặng. Nghe nghịch lý không, quý ông bà anh chị em? Dầu Chúa yên lặng không có nghĩa là Chúa yên lặng. Chúa đang hành động rất là mạnh mẽ mà chúng ta không thấy. Dân sự Chúa xin Chúa cho có một đấng cứu thế, cứu tiên như lời Chúa hứa. Ông Sacheri và vợ cũng nài xin Chúa, trông đợi, mong đợi Chúa. Dường như Chúa yên lặng, không nói gì cả, không làm gì cả. Nhưng mà sự thật là Chúa đang làm mà họ không biết mà thôi. Và cuối cùng Chúa cho hai ông bà có được một người con trai tên là Giang, đặt tên là Giang. Mà đây không phải là một người Giang, một Giang bình thường. Đây là một Giang rất là đặc biệt. Chúng ta đọc sau này, cái phần sau chúng ta biết, cũng như nói về tiên tri về Thánh Giang, thì ông là một người gọi là dọn đường cho Chúa Giê-xu. Cái người dọn đường cho Chúa Giê-xu đến. Câu số 14 tới câu số 16. Con trai đó sẽ làm cho người vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu và là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm gì? làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Nhiều dân Do Thái họ bỏ cuộc Chúa. Họ không cầu gì đếm xỉa gì với Chúa nữa. Họ cầu xin Chúa mà dường như Chúa không có trả lời, hoặc là Chúa im lặng, hay là Chúa không làm gì cả. Họ bỏ Chúa. Nhưng mà hai vợ chồng Sachari hết lòng với Chúa, cứ tiếp tục với Chúa. Và Chúa cho hai vợ chồng được một người con, gọi là một đứa con phép lạ. Bởi vì họ là xôn xẻ và họ quá cao tuổi rồi, không thể là có con được. Nhưng mà cuối cùng Chúa cho họ có được người con, John, Giăng Baptist. Người này là người mà đem nhiều con cái Israel trở lại cùng Chúa. Wow! Tạ Chúa, Chúa trả lời một cách rất là kỳ diệu. Và cái khúc sau chúng ta cũng thấy, sẽ thấy rõ ràng hơn là, như tôi đã nói, Giăng Baptist là người dọn đường cho Chúa Giêsu. Đi trước, chúng ta biết hai người sanh nhau, sanh cách nhau chỉ có vài tháng mà thôi. Cho nên Chúa đã làm một cái việc mà không thể nào tưởng tượng nổi. Từ Giăng cho đến Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, cứu thế của cả nhân loại, đấng cứu tiên mà Đức Chúa Trời đã báo cho, đã hứa cho dân Do Thái. Chúa, cái chương trình của Chúa, Chúa đang làm việc mỗi ngày, nhưng mà họ không thấy. Cho tới lúc này, trong cái thời điểm hoàn hảo của Chúa, Chúa làm thành cái lời hứa của Chúa cho dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của dân sự của Chúa cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta ngày hôm nay. Và lời Chúa nói rằng Ngài, Chúa là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là sao? Dầu có những lúc chúng ta xin Chúa điều gì, chúng ta chờ đợi Chúa điều gì, chúng ta thấy có vẻ như Chúa yên lặng, hoặc là Chúa không làm gì cả, không có nghĩa là Chúa yên lặng. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa đang làm những cái công việc rất là tuyệt vời mà chúng ta không biết đó mà thôi. Nhà tôi thích có một cái loại bông, tiếng Việt không biết cái bông gì, nhưng mà nó ra, khi mà nó từ cái củ nó ra cái mùi rất là thơm. Thì cách đây mấy tuần tôi mới đi đi Costco, tôi thấy có cái loại bông đó mà nó bán trong cái củ. Cho nên tôi mới mua về xong cái tôi trồng ở ngoài vườn một số, để mấy cái củ xuống tôi trồng. 5 tuần rồi mà nhìn miếng đất như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phải chi nó lên cây rồi thấy nó hào hứng, nhìn thấy rất là thất vọng. Nhưng mà thưa quý ông bà cho em, cũng cái thời gian đó tôi lấy cũng cái loại củ đó, cùng trong một cái bọc, tôi mới để trong một cái chậu nước để tôi trồng. Và thưa quý ông bà chị em thấy cái rễ của nó ra khủng khiếp không? Từ đây cho tới đây tôi nghĩ cái rễ này chắc ăn cũng được. Và nó có lú lên một chút ở phía trên này rồi. It's beautiful. Mà cái cây mà tôi trồng ở ngoài vườn, cái củ tôi trồng ngoài vườn, thấy như là không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà tôi trồng ở trong này, tôi thấy chuyện xảy ra rất là tuyệt vời mà thường thường mình không thấy. Cái chương trình của Chúa trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà chị. Mình đến với Chúa, mình xin điều gì, mình hết lòng với Chúa. Tại sao Chúa không cho điều này xảy ra? Tại sao Chúa không cho điều kia? Con xin Chúa hứa cho con cái này, cái nọ kia, mà tại sao không thấy gì cả? Giống như dân sự của Chúa, họ cuối cùng họ bỏ Chúa. Như tôi trồng mấy cái cổ này, dường như Chúa không trả lời gì hết. Ở ngoài vườn bây giờ, nó vẫn âm thầm, nhưng mà sự thật, nó đang làm việc một cách rất là mạnh mẽ. Mà mà hầu hết chúng ta không thấy. Chỉ khi nào thí nghiệm như vậy, mình mới thấy được cái sự làm việc của nó và cái sự làm việc của Chúa trong đời sống của mình cũng như vậy. Thưa quý ông bà anh chị, có nhiều người họ hầu việc Chúa, họ tin cậy Chúa, lúc đầu họ rất là hăng hái, hăng say với Chúa lắm. Trong cái sự hầu việc Chúa gì đó của họ, hăng say lắm. Nhìn qua nhìn lại mấy tháng sau thấy không có kết quả gì hết. Họ nói ồ, tại sao tôi hết lòng với Chúa mà không có kết quả gì hết. Họ bỏ cuộc. Có những người họ rất là trung tín với Chúa, họ xin Chúa một điều gì đó mà dường như Chúa không có trả lời cho họ, cho nên họ trở nên thờ ơ, họ trở nên lơ đễnh trong cái niềm tin của họ nơi Chúa. Trước đây họ tìm cách họ xây dựng cái niềm tin của họ nơi Chúa một cách rất là hăng say, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà họ xin Chúa một điều gì đó, dường như Chúa không có trả lời. Chúa như là không có mặt trên đời này gì cả. Cho nên cuối cùng họ không có nuôi dưỡng cái niềm tin của họ nữa. Họ không có chăm sóc cái niềm tin của họ nữa. Họ có cho nó sống chết như thế nào không cần biết, không có còn quan trọng gì trong cuộc đời của họ nữa cả. Giống như là một cái lá mà nó trôi ở trên biển cả như vậy, tới đâu kệ nó, không có còn chăm sóc lo tưởng tới cái đời sống, nuôi dưỡng đời sống niềm tin của mình nữa cả. Trong gia đình của mình có những cái lộn xộn, có những cái lục đục, mình hết lòng với Chúa, xin Chúa ơi, xin Chúa giải quyết, xin Chúa thay đổi, mà lâu quá rồi không thấy có cái sự thay đổi, cho nên họ không có còn hết lòng với Chúa nữa, không còn Chúa ơi nữa, không có còn cố gắng nhờ cậy Chúa để thay đổi cái tình hình trong đời sống cá nhân cũng như gia đình của họ nữa. Rồi có một số người xin Chúa giúp mình để mình thắng cái tội lỗi nào đó, nhưng mà sao mình xin Chúa rồi mình thấy mình không thắng được và mình cứ lặp đi lặp lại cái tội đó, thì cuối cùng mình không thèm xin Chúa nữa, mình không có hết lòng với Chúa nữa. Ồ, lỡ phạm tội như vậy rồi, oh, what's the use, what the difference does it make, nó có cố gắng cũng vậy thôi. Rồi cuối cùng họ bỏ cuộc. Họ không có còn cố gắng để cải thiện cái đời sống của họ nữa. Họ sống giống như những người ở bên ngoài. Tội lỗi như thế nào, họ cũng y chang như vậy. Thay vì họ cứ tiếp tục hết lòng với Chúa, giống như hai vợ chồng Sachari. Giàu như thế nào đi nữa, xin Chúa tới đâu đi nữa, mà chưa thấy câu trả lời. Dường như Chúa im lặng, họ vẫn tiếp tục hết lòng với Chúa, một lòng với Chúa, cho tới khi nào họ thấy được cái kết quả của nó. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta, để chúng ta giàu ở trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa, xin Chúa nhiều lần cho cái tội lỗi đó, Chúa cho con dứt khoát được mà con chưa có dứt khoát được. Hãy tiếp tục hết lòng với Chúa, cho tới khi Chúa bày tỏ trong cái thời gian, đúng cái thời gian của Chúa, Chúa cho xảy ra. Và trong câu chuyện của hai vợ chồng Sachari này, Elizabeth này, thấy rất là tuyệt vời. Không những Chúa trả lời một cái lời hứa 2000 năm trước đối với dân sự của họ, nhưng mà cái câu trả lời đó nó xảy ra chính ở trong cái gia đình, trong dòng họ của họ. Wow. Chúa làm một cái phép lạ rất là kỳ diệu, cho họ có một đứa con mà đứa con có thể nói không thể nào có được, tuổi cao tác lớn rồi. Và Elizabeth không thể nào có con được, không những có con được mà thôi, nhưng mà người con đó, John đó, trở thành người để dọn đường cho Chúa Giêsu. Và ngay cả Chúa Giêsu được sanh ra cũng là cái người bà con họ hàng rất là gần gũi với gia đình của họ. Elizabeth và Mary, mẹ Chúa Giêsu, là cousin với nhau, rất là gần gũi với nhau. Tạ ơn Chúa. Đó là lý do mà Chúa nói, giàu trong cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa, Trong châm ngôn, cái câu gốc của chúng ta có hôm nay đoạn 3 câu 5 và câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Tin cậy Chúa, hết lòng với Chúa, Chúa sẽ mở đường. Trong cái thời điểm hoàn hảo của Chúa, Chúa sẽ làm. Câu hỏi được đặt ra ở đây là quý vị có sẵn sàng tiếp tục hết lòng với Chúa, tin cậy Chúa, hầu việc Chúa, dầu rằng trong hiện tại những cái lời cầu xin của mình như là không có gì xảy ra cả, như là Chúa yên lặng, Chúa không có trả lời gì cả, như là Chúa không có quyền năng gì cả. Chúng ta có tiếp tục hết lòng với Chúa hay không? Hay là có một số người trong chúng ta không có bỏ cuộc Chúa, nhưng mà chúng ta cứ để thả trôi cái niềm tin của mình nơi Chúa. Không có còn tìm mọi cách để xây dựng cái niềm tin đó, chăm sóc cái niềm tin đó, giống như là một cái cây cần phải chăm sóc thêm nước, bón phân vô cho nó, để cho nó lên mạnh mẽ. Thôi cứ bỏ nó trở nên cái gì, nó ra cái gì, kệ nó. Mình không bỏ cuộc, nhưng mà mình cũng không khe về cái niềm tin của mình nơi Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta biết rằng mình ở trong một cái thế giới, nhất là hiện giờ, trong một cái thế giới, cái gì mình cũng muốn có là phải có liền, phải không? Instant. Ngay cả cái credit card đó, mình lấy mình cà một cái mà nó không có go through á, nó không có approve á, là bắt đầu bà con bực mình rồi. Trong vòng chỉ cần vài giây thôi là thấy bực mình, tại sao nó vậy. Bực mình nóng nảy lên. Mình ở trong cái thế giới cái gì cũng instant cả, digital, cái gì cũng instant, bấm là nó ra. Trong cái iPhone, cái smartphone của mình hay là computer, bấm một cái là phải có câu trả lời. Ngay cả mình có instant coffee rồi, instant noodles rồi, instant, đủ thứ instant hết. Cho nên khi mình tới cái niềm tin nơi Chúa, mình cũng muốn instant. Xin Chúa cái gì, nó phải ra cái này. Thưa quý ông bà anh chị em, 5 tuần rồi nó mới được như vậy. Và không biết bao lâu nữa nó mới ra bông, nó trở nên tốt đẹp. Instant. Đưa cho quý ông bà anh chị em coi gần để cho quý ông bà anh chị em thấy cái tuyệt vời mà Chúa làm, rất là kỳ diệu trong cái sự làm việc của Chúa. Niềm tin nơi Chúa của chúng ta, hãy có cái niềm tin giống như là Sachary và Elizabeth như vậy. Không có instant. Dĩ nhiên Chúa đang làm việc mà mình không biết đó thôi. Yes, dầu mình ở trong cái mùa đông, thưa quý ông bà anh chị, nhưng mà hãy nhớ rằng mùa xuân sẽ đến. Dầu cái mùa đông đó có tệ đến đâu đi nữa, nó có dài đến đâu đi nữa, hãy biết rằng mùa xuân sẽ đến. Và nếu bây giờ mình không có gieo một cái hạt giống nào trong mùa đông thì đừng mong mùa xuân sẽ gặt hái được điều gì cả. Và nếu trong mùa đông, tôi gieo cái hạt giống, cái bông cho vợ tôi, bởi ơn của Chúa, mùa xuân tôi sẽ có món quà tặng cho vợ tôi. Cũng vậy, trong cái mùa đông của niềm tin của quý ông bà anh chị em đó, dường như Chúa không có trả lời, Chúa không có hành động gì đó, hãy tiếp tục hết lòng với Chúa, trung tín với Chúa, hầu việc Chúa, nương cậy nơi Chúa, thì sẽ đến lúc mùa xuân, Chúa là Chúa của mùa xuân, sẽ đến và Ngài sẽ bày tỏ cho quý ông bà anh chị em thấy được quyền năng kỳ diệu vô biên của Chúa. Chúa là đấng luôn luôn hoàn thành những cái lời hứa của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà trong cái thời gian hoàn hảo của Chúa mà thôi. Cho nên câu chuyện Giáng sinh cho chúng ta được điều gì? Thứ nhất, nhắc nhở cho chúng ta về sự trung tín của Chúa, sự thành tín của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúa luôn luôn thành tín. Và khi quý ông bà anh chị em trung tín với Chúa, hết lòng với Chúa, đó là một điều quý báu vô cùng cho trên cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Giáng sinh, câu chuyện Giáng sinh cũng nhắc nhở chúng ta một điều quý báu vô cùng. Dầu Chúa có yên lặng, nhưng mà Chúa thật sự không có yên lặng. Dầu Chúa có yên lặng như là Ngài không nghe chúng ta, không làm gì cả, nhưng mà Chúa đang làm việc một cách rất là mạnh mẽ. Và câu chuyện Giáng sinh cho chúng ta biết rằng Chúa rất là cảm kích và Chúa rất là mong muốn ban phước cho những người hết lòng với Chúa, trung tín với Chúa, trung tín trong sự hầu việc Chúa. Và câu chuyện Giáng sinh cũng nhắc nhở chúng ta một điều nữa, đó là niềm tin và hy vọng của quý ông bà anh chị em trong Chúa nó không có lãng phí. Nó rất là kỳ diệu, nó sẽ gặt hái những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Zachary và Elizabeth không ngờ rằng Chúa cho mình một đứa con trong cái thời điểm mà dường như kể như là không thể nào có con được. Và Chúa đã hoàn thành cái lời hứa của Chúa trong một cái thời điểm mà biết bao nhiêu năm người ta trông chờ. Những người hết lòng với Chúa, Chúa sẽ ban phước rất là kỳ diệu. Và Chúa rất là cảm kích về những cuộc đời đó. Cho nên nói tóm lại, thưa quý ông bà anh chị em, hãy kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.